Thứ ba tuần thứ năm mùa chay, chủ đề: phải biết nắm lấy cơ hội để được sống. Để thành công trong thương trường, một người cần bốn yếu tố: con người, cơ hội, thời gian và sản phẩm. Điều quan trọng hơn cả là cơ hội. Cơ hội sẽ đến với mọi người, nhưng để có thể sinh lợi ích, con người phải biết nắm lấy cơ hội. Khi cơ hội đã qua, có thể chúng sẽ không bao giờ trở lại. Trong đời sống thiêng liêng cũng thế. Con người không sống mãi, họ chỉ có nhiều nhất là 100 năm để học hỏi và tin vào Thiên Chúa và vào Đức Kitô. Ngài sẽ ban cho mọi người có cơ hội để học biết và tin tưởng vào Đức Kitô. Họ phải biết lợi dụng thời gian và nắm lấy cơ hội để học biết Đức Kitô và tin vào những gì Ngài rao giảng. Nếu họ không biết dùng thời gian và bỏ lỡ cơ hội để học biết và tin vào Ngài, họ sẽ phải chịu trách nhiệm về cuộc đời của họ, được cứu độ hay phải hư đi. Các bài đọc hôm nay xoay quanh việc con người phải biết nắm lấy cơ hội. Trong bài đọc 1, sách Dân Số tường thuật việc dân chúng không biết nắm lấy cơ hội luyện tập trong sa mạc. Họ kêu trách Thiên Chúa và Môi-se vì thiếu thức ăn hợp khẩu vị và nước uống. Hậu quả của việc kêu trách là họ bị rắn lửa tiêu diệt. Nhưng Thiên Chúa vẫn thương yêu và cho họ có cơ hội thứ hai. Ai bị rắn cắn mà nhìn lên rắn đồng mà Môi-se dương cao trên cây, họ sẽ được cứu sống. Trong phúc âm, Chúa Giê-xu mặc khải cho người Do Thái ý nghĩa của biến cố trong sách Dân Số. Họ phải tin vào Ngài, nếu không họ sẽ chết trong tội của họ. Nếu họ không tin vào Ngài khi còn sống, họ phải tin Ngài khi Ngài bị dương cao trên thập giá. Nếu bỏ lỡ cả hai cơ hội để tin vào Ngài, họ sẽ chết trong tội của họ. Bài đọc 1. Ông Môi-se dâng cao con rắn trong sa mạc để cứu dân khỏi chết. Thứ nhất, Thiên Chúa thanh luyện dân 40 năm trong sa mạc. Mục đích của Thiên Chúa khi bắt dân phải lang thang trong sa mạc suốt 40 năm là để chuẩn bị cho dân trước khi vào đất hứa. Họ phải tuyệt đối tin tưởng vào Thiên Chúa bằng cách vượt qua những trở ngại trên đường đi như thức ăn, nước uống, khí hậu khắc nghiệt, mệt mỏi. Trong cuộc hành trình qua sa mạc, nhiều lần dân chúng Israel đã mất kiên nhẫn và kêu trách Thiên Chúa và Môi-se như trình thuật hôm nay. Họ kêu trách Thiên Chúa và ông Môi-se rằng: tại sao lại đưa chúng tôi ra khỏi đất Ai Cập, để chúng tôi chết trong sa mạc, một nơi chẳng có bánh ăn, chẳng có nước uống? Chúng tôi đã chán ngấy thứ đồ ăn vô vị này rồi. Bây giờ Đức Chúa cho rắn độc đến hại dân. Chúng cắn họ, nhiều người Israel phải chết. Mỗi năm, giáo hội đều cử hành biến cố này bằng cách kêu gọi các tín hữu ăn chay, cầu nguyện và làm các việc lành trong 40 ngày của mùa chay. Mục đích là để cho các tín hữu có cơ hội luyện tập con người, để đừng quá lệ thuộc vào vật chất, biết dành thời giờ để định vị lại cuộc đời và trau dồi cho đời sống thiêng liêng, xét mình và thú tội để lãnh nhận ơn tha thứ và biết chia sẻ của cải với các người thiếu thốn. Nếu các tín hữu biết lợi dụng cơ hội, họ sẽ có sức mạnh để chế ngự các tính hư nết xấu và thăng tiến trên đường thiêng liêng. Thứ hai, Thiên Chúa cứu dân khỏi chết bằng nhìn lên rắn đồng. Rắn được nhiều dân tộc thờ như thần, nhất là các quốc gia ở Á Châu và Cận Đông. Ngành khảo cổ tìm ra nhiều hình ảnh con rắn đồng khắc trên các tấm bia tại Timna gần biển chết. Timna nằm trong sa mạc Sinai, là vùng có nhiều đồng nhưng cũng rất nhiều rắn lửa. Thờ đến đây tìm đồng thường bị rắn cắn chết, nên họ rất tin và thờ phượng thần rắn. Rắn được coi như biểu tượng của cả thần chết và chữa lành. rắn độc cắn người và làm cho chết, nhưng nọc độc của rắn được dân tộc Ấn Độ dùng để chữa lành nhiều bệnh, như tục ngữ Việt Nam nói, lấy độc trị độc. Rắn cuộn tròn trên cây cột đã trở thành biểu tượng của ngành y khoa từ lâu đời. Câu chuyện rắn cám dỗ bà Eva phạm tội và trình thuật hôm nay có thể ít nhiều liên hệ với lịch sử của loài rắn. Khi dân Israel bị rắn cắn và nhiều người tử thương, họ đến nói với ông Môi-se: "Chúng tôi đã phạm tội vì đã kêu trách Đức Chúa và kêu trách ông. Xin ông khẩn cầu Đức Chúa để người xua đuổi rắn ra khỏi chúng tôi." Ông Môi-se khẩn cầu cho dân. Đức Chúa bảo ông: "Ngươi hãy làm một con rắn và treo lên một cây cột. Tất cả những ai bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn đó sẽ được sống." Ông Môi-se vâng lời Đức Chúa, làm một con rắn bằng đồng và treo lên một cây cột. Và hễ ai bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn đồng thì được sống. Phúc âm: Chúa Giê-xu chịu dương cao trên thập giá để cứu chuộc con người. Thứ nhất, cơ hội lần đầu để tin vào Đức Kitô khi Ngài còn sống. Chúa Giê-xu đối thoại với người Do Thái và thuyết phục họ tin vào Ngài bằng cách mặc khải cho họ những điều sau: những gì sẽ xảy ra Ngài, cho Ngài và cho họ trong tương lai. Ngài sẽ trải qua cuộc thương khó và sẽ sống lại về cùng Chúa Cha. Họ sẽ hối tiếc và tìm Ngài, nhưng quá muộn, vì họ không thể lên trời với Ngài. Họ phải tin Ngài, tội của họ mới được tha. Vì họ không tin Ngài, tội của họ vẫn còn. Người Do Thái không hiểu những gì Ngài mặc khải. Họ nghĩ chỉ khi nào Ngài tự tử, họ mới không trông thấy Ngài. Và theo truyền thống, những ai tự tử sẽ bị giam cầm dưới địa ngục. Và như vậy câu Chúa Giê-xu nói, nơi tôi đi các ông không thể đến được, là đúng sự thật. Thứ hai, sự khác biệt giữa Ngài và họ. Ngài có nguồn gốc từ trời, nguồn gốc của họ là ở thế gian này. Ngài không thuộc về thế gian này, nhưng họ thuộc về thế gian. Chúa Giê-xu nhắc họ một lần nữa, họ phải tin Ngài để tội của họ được tha. Họ không hiểu những gì Ngài mặc khải nên họ hỏi người, ông là ai? Sự liên hệ giữa Thiên Chúa và Chúa Giê-xu. Thiên Chúa sai Chúa Giê-xu đến thế gian là để chịu chết và gánh tội cho con người. Nếu họ không chịu tin vào Ngài, tội của họ vẫn còn, và họ sẽ chết trong tội của họ. Tất cả những điều này Thiên Chúa đấng chân thật muốn Ngài loan báo cho họ, và Ngài đã loan báo, nhưng họ không tin vào lời Ngài. Thứ hai, cơ hội để tin vào Đức Kitô khi Ngài bị dương cao. Ngài cho họ biết trước là Ngài sẽ phải chết cách nào. Đây là lần thứ hai Chúa Giê-xu nói cho dân chúng biết Ngài sẽ phải chết cách nào trong tin mừng Gioan. Lần đầu tiên khi Chúa Giê-xu đàm đạo với Nicodemus, Ngài gợi lại cho họ về biến cố rắn lửa cắn người trong sa mạc Sinai như chúng ta đọc trong sách Dân Số hôm nay. Ngài nói, như ông Môi-se đã dâng cao con rắn trong sa mạc, con người cũng sẽ phải được dâng cao như vậy. Để ai tin vào người thì được sống muôn đời. Xin coi Gioan chương 3 câu 14 đến 15. Trong trình thuật hôm nay, người bảo họ, khi các ông dâng cao con người lên, bây giờ các ông sẽ biết tôi hằng hữu, và biết tôi không tự mình làm bất cứ điều gì. Nhưng Chúa Cha đã dạy tôi thế nào, tôi nói như vậy. Đấng đã sai tôi vẫn ở với tôi, người không để tôi một mình, vì tôi hằng làm những điều đẹp ý người. Chúa Giê-xu muốn nói với người Do Thái, tuy các ông không tin tôi bây giờ, nhưng các ông lúc đó các ông sẽ biết tất cả những gì tôi nói với các ông là sự thật. Sự liên hệ giữa Chúa Cha và tôi, kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Các ông phải tin tôi thì tội của các ông mới được tha. Khi Đức Giêsu nói thế thì có nhiều kẻ tin vào Người. Áp dụng trong cuộc sống, chúng ta phải biết nắm lấy cơ hội để học hỏi và để tin tưởng vào Thiên Chúa và vào Đức Kitô, vì cơ hội có thể qua đi và không bao giờ đến nữa. Đừng bao giờ đợi đến khi về già, vì chúng ta không biết sẽ sống được bao năm, mà còn đủ trí khôn sáng suốt để hiểu, hay đủ nghị lực để học mà tin vào Ngài. Amen.